Nàng Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Hỡi dân Sion, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Vinh quang Chúa tỏa xuống trên ai, nên tâm theo lời người đã phán. Hỡi dân Sion, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 46 đến câu 56. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, giây phút gặp gỡ của hai bà mẹ thật vui mừng. Vui mừng đến nỗi mẹ Maria hát một bài ca thật dài để ca tụng Thiên Chúa. Lời ca mà mẹ đã hát lên như là lời tuyên xưng đức tin của mẹ. Lời ca ấy là những lời ca mà mẹ đã cảm nghiệm từ trong Cựu Ước qua những gương sáng như ông Môsê, bà Sarah, bà Anna. Nhưng bài ca hôm nay được đặt nơi miệng mẹ có một ý nghĩa lớn lao. Đây là lời tuyên xưng đức tin của mẹ. Mẹ tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ, sẽ thương xót và đói nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của mẹ. Mẹ tuyên xưng rằng đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả, và người hằng thương xót những ai kính sợ người. Mẹ tuyên xưng rằng chính sẽ làm những cuộc cách mạng đảo lộn các giá trị mà con người ngày nay đang tìm kiếm. Chúa làm cuộc cách mạng luân lý khi Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa làm cuộc cách mạng xã hội khi Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Chúa làm cuộc cách mạng kinh tế khi cho kẻ đói nghèo của đầy dư, còn người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa làm cuộc cách mạng tâm linh khi người tỏ lộ lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ vừa dựa trên những nhận định đầy khôn ngoan về Thiên Chúa, vừa dựa trên những lý luận sắc bén về bản tính của người. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ còn dựa vào việc mẹ cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa. Mẹ tin tưởng bước đi trên những con đường đầy bất ngờ mà Thiên Chúa đã dắt mẹ đi. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ còn dựa vào việc mẹ nhìn ra bàn tay nhân lành của Chúa qua những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho mẹ và cho nhân loại. Có một câu chuyện kể về cuộc đời Thánh Rosa Lima như sau. Lần kia, Thánh Rosa và người anh trai cùng chơi trong vườn. Bỗng người anh nảy ra ý nghĩ với trò chơi tung hoa lên trời, xem hoa của ai bay cao hơn. Trò chơi bắt đầu, hai anh em cùng tung hoa. Hoa của Rosa bay lên thấp hơn hoa của người anh. Nhưng lạ lùng thay, hoa hồng của Rosa bay lơ lửng trên không trung và không rớt xuống đất nữa. Thấy thế người anh reo lên, Rosa em nhìn kìa, tại sao hoa hồng của em bay lên mà không rớt xuống đất? Rosa khiêm tốn trả lời, trong khi tung hoa, có lẽ anh chỉ nghĩ đến việc làm sao cho hoa hồng của anh bay cao hơn hoa hồng của em. Còn em khi vừa tung hoa, em vừa xin Chúa cho em làm sáng danh Chúa. Việc làm của Thánh Rosa cũng như mọi hành động của mẹ Maria luôn biểu thị lòng tin, tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Cũng thế, lời tuyên xưng đức tin của mẹ Maria biểu thị tâm hồn của mẹ tràn ngập niềm tin vào Thiên Chúa. Mẹ nhìn thấy Chúa trong mọi sự dưới lăng kính đức tin. Mẹ không chỉ đọc lại lời tuyên xưng có sẵn, nhưng mẹ tuyên xưng đức tin bằng sự xác tín chắc chắn và sự cảm nghiệm sâu sắc. Lời tuyên xưng đức tin của mẹ dạy cho chúng ta biết cách tin tưởng và ca khen Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mẹ quy về Chúa tất cả những gì mẹ được hưởng. Mẹ dành cho Chúa tất cả vinh quang mà Chúa đã ban cho mẹ. Vì thế, cả đời mẹ là những lời tuyên xưng đức tin và những lời tạ ơn không bao giờ ngừng nghỉ. Lạy Chúa, có lẽ con kiêu căng về những điều mà chính con làm được. Con coi đó là của con chứ không phải của Chúa. Xin Chúa tha thứ và ban ơn riêng cho con thật nhiều. Vì con hay muốn được lời khen, lời ca tụng, mà lẽ ra những lời đó là những lời từ Chúa, của Chúa và về với Chúa. Amen.
Vinh quang Chúa qua xuống trên ai, nguyện tâm theo lời người đã ca, hỡi dân Sion, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Này mục tử nhà Israel, nhà Giuse, người hằng dẫn dắt, hỡi dân Sion, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, này Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các trẻ em tìm kiếm Chúa. Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn thiếu nhi công giáo tiến hành Italia vào sáng thứ Năm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ các em tìm Chúa Giêsu như tác giả sự sống, niềm vui, tình thương và an bình. 50 em thiếu nhi đại diện cho hàng chục ngàn thiếu nhi công giáo tiến hành Italia, cùng với giáo sư Franco Miano, chủ tịch phong trào, và đức cha tổng tuyên úy Domenico Sigalini đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh. Lên tiếng trong dịp này, ngài nhắc đến chủ đề hoạt động của các thiếu nhi công giáo tiến hành Italia là đi tìm kiếm tác giả. Đức Thánh Cha giải thích cho các em tác giả sự sống, tác giả niềm vui và tác giả tình thương đối với các em chính là Chúa Giêsu. Ngài nói, có bao nhiêu người làm cho các con được hạnh phúc, nhưng có một người bạn lớn nhất là tác giả niềm vui của mọi người. Và với tác giả ấy, tâm hồn các con được tràn đầy một niềm vui vượt lên trên mọi niềm vui khác và kéo dài trọn đời. Đó chính là Chúa Giêsu. Các con hãy nhớ rằng, hãy các con càng học biết Chúa và đối thoại với Chúa, thì các con càng cảm thấy hài lòng trong tâm hồn, và có khả năng vượt thắng những sầu muộn bé nhỏ nhiều khi xảy ra trong tâm hồn các con. Về việc tìm kiếm tác giả tình thương, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả chúng ta đều cần yêu mến và cảm thấy có người chấp nhận và yêu mến chúng ta. Cảm thấy được yêu chính là điều cần thiết để sống, nhưng một điều không kém phần quan trọng là có khả năng yêu mến người khác, để làm cho cuộc sống của mọi người được tươi đẹp, cả cuộc sống của những người bạn đồng lứa tuổi với các con đang ở trong tình cảnh khó khăn. Vì thế, cha hài lòng vì sáng kiến của các con trong tháng Giêng hỗ trợ một dự án tại Ai Cập nhằm giúp đỡ cụ thể cho các trẻ em buổi đời. Tin Ai Cập. Linh mục Samir Khalil Samir nói rằng chính quyền Ai Cập muốn hồi giáo hóa đất nước. Như đã biết, từ nhiều tuần qua, Ai Cập lại rơi vào tình hình căng thẳng với các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ của hàng trăm ngàn người tại quảng trường Tahrir và nhiều nơi khác trong thủ đô Cairo, cũng như trong nhiều thành phố lớn toàn nước. Các đoàn biểu tình gồm hai nhóm chống và phò Tổng thống Mohamed Morsi. Lý do là vì ngày 22 tháng 11 vừa qua, Tổng thống tân cử Mohamed Morsi đã ban hành sắc lệnh tự cho mình các quyền hành hầu như vô giới hạn và quyết định trưng cầu dân ý tân hiến pháp lấy luật Sharia làm nền tảng. Ông El Baradei, lãnh tụ đảng đối lập, định nghĩa các quyết định của Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chính chống lại nền dân chủ và phản bội các ước vọng của nhân dân Ai Cập. Các đoàn người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống thu hồi sắc lệnh và sửa đổi văn bản hiến pháp trước khi cho trưng cầu dân ý, dự trù vào ngày 15 tháng 12. Các đoàn biểu tình phát xuất từ bốn vùng thủ đô và họ đã tràn tới trước dinh Tổng thống. Bầu khí đã căng thẳng đến độ Tổng thống Morsi đã phải rời khỏi dinh qua một ngõ bí mật. Các vụ đụng độ giữa hai phe chống và phò đã khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Sau cùng, Tổng thống Morsi đã phải nhượng bộ thu hồi sắc lệnh, nhưng vẫn duy trì cuộc trưng cầu dân ý với văn bản tân hiến pháp đã được Quốc hội thông qua. Linh mục Samir Khalil Samir, dòng tên, đã cho biết về mưu toan của chính quyền Ai Cập muốn áp đặt luật Sharia trên toàn nước, rằng đây đã luôn luôn là dự án của đảng các anh em Hồi giáo, của nhóm Salafist và tất cả khuynh hướng Hồi giáo. Nó khá mạnh tại Ai Cập, đằng khác nó được trợ giúp tài chính và trong một số trường hợp cả trợ giúp quân sự bởi các nước Ả Rập giàu, đặc biệt là Ả Rập Saudi và Qatar. Dự án này là điều không thể chấp nhận được, không chỉ từ phía các người không Hồi giáo, nghĩa là các Kitô hữu và một vài nhóm thiểu số khác, mà cũng còn từ phía một số đông các tín hữu Hồi giáo. Luật Hồi giáo Sharia đã được thiết lập trong nhiều hình thái khác nhau, ít nhất là trong bốn trường phái Sunnit và một trường phái Shiite trong các thế kỷ thứ 9 và thứ 10, dựa trên vài câu trong kinh Koran, nhưng không luôn luôn đúng như vậy. Tôi xin đơn cử một thí dụ rõ ràng và nghiêm trọng nhất. Luật Sharia nói, người bỏ đạo phải bị giết. Ai đã là tín hữu Hồi mà bỏ Hồi giáo để theo một tôn giáo khác, hay để trở thành người vô thần, và tuyên bố mình là như vậy thì phải bị giết. Và tôi thách bất cứ ai tìm ra được trong kinh Koran một câu nói như vậy. Câu này không hề có trong kinh Koran, và vì thế, một cách rất chính đáng, cả các tín hữu Hồi nữa cũng rất thường khước từ luật Sharia bởi vì nó không tương ứng với nền văn hóa hiện nay của người Hồi, mà tương ứng với nền văn minh thời Trung Cổ. Trong đó luật Sharia đã được soạn thảo mà không tương ứng với mặc khải của Hồi giáo. Điều đang được làm hiện nay là một mưu mẹo. Họ đang lạm dụng sự kiện quốc hội tạm thời có đa số dân biểu là người Hồi để bỏ phiếu. Và chính vì thế mà sự kiện Tổng thống Morsi tự cho mình có mọi quyền hành là điều không thể chấp nhận được. bây giờ kể cả thẩm phán đoàn cũng không thể kết án ông ta. Và tất cả tình hình này đều không thể chấp nhận được, vì tụi nó là bất hợp pháp. Như đã thấy cách đây ít ngày, dân chúng đã biểu tình rất mạnh mẽ với hàng ngàn người trẻ, nói rằng chính quyền đã phản bội cuộc cách mạng tháng Giêng năm 2011. Các Kitô hữu tranh đấu cho điều đó không phải chỉ vì họ là Kitô hữu, và đối với họ, điều này bất công, mà bởi vì đó là một bất công chống lại nhân loại, một cách đặc biệt chống lại nữ giới, chống lại tất cả các nhóm thiểu số, chống lại những người vô thần, những người đồng tính, sẽ phải vào tù. Đây là một quyết định của những người hồi cuồng tín muốn áp đặt trên các tín hữu hồi, trên các tín hữu Kitô và những người khác một quan niệm tôn giáo không phải là quan niệm của tất cả mọi người hồi. Họ muốn áp đặt một thứ đạo hồi thời Trung Cổ. Và đây là một nguy hiểm rất lớn đối với xã hội Ai Cập, và nó có thể trở thành một nguy hiểm rất lớn đối với các xã hội Hồi giáo khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Mẹ Maria, khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 12 tháng 9 vừa qua tại Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về đức tin của Mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin. Ngài nói, trên lộ trình mùa vọng, trên nữ Maria chiếm một chỗ đặc biệt như là đấng, trong một cách thế duy nhất, đã chờ đợi việc hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa, bằng cách tiếp đón trong đức tin và thịt xác Đức Giêsu con Thiên Chúa, trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Chúa ở cùng tôn nương. Đó là lời tổng lãnh thiên thần Gabriel chào Mẹ Maria. Thuật tiên từ hãy vui lên xem ra là một lời chào thông thường trong môi trường Hy Lạp. Nhưng nếu được đọc trong bối cảnh của truyền thống kinh thánh, nó có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Từ này hiện diện 4 lần trong thánh kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, và luôn luôn loan báo tin vui đến cứ thế đến. Như thế, lời sứ thần chào Đức Maria là một lời mời gọi vui lên, một niềm vui sâu xa, loan báo chấm dứt buồn thương hiện diện trong thế giới, trước cái hạn hẹp của cuộc sống, trước khổ đau, cái chết, sự gian ác, bóng tối của sự dữ, xem ra làm lu mờ ánh sáng lòng lành của Thiên Chúa. Đó là một lời chào ghi dấu sự khởi đầu của phúc âm của tin mừng. Nhưng tại sao Đức Maria lại được kêu mời vui lên như thế? Câu trả lời ở trong phần 2 của lời chào. Chúa ở cùng tôn nguyên. Cả ở đây nữa, để hiểu rõ ý nghĩa của kiểu nói, chúng ta phải quay về Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy kiểu nói này trong sách ngôn sứ Sophonia. Hãy vui lên hỡi con gái Sion, vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi là một đấng cứu độ quyền năng. Trong các lời này có một lời hứa kép cho dân, cho con gái Sion, là Thiên Chúa sẽ đến như đấng cứu tinh của Israel và sẽ ngự giữa dân người trong cung lòng con gái Sion. Trong cuộc đối thoại giữa thiên thần và Đức Maria, lời hứa đó được hiện thực. Đức Maria được đồng hóa với dân tộc được Thiên Chúa cưới. Người đích thực là con gái Sion, nơi người thành toàn sự đợi trong Thiên Chúa đến vĩnh viễn, nơi người Thiên Chúa sống động đến ở. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng khác trong thái độ sống của Mẹ Maria. Đó là sự rộng mở tâm hồn cho Thiên Chúa và cho hoạt động của người trong đức tin, bao gồm cả yếu tố của sự tâm tối nữa. Đức tin của Mẹ Maria là sống niềm vui của việc truyền tin, nhưng cũng đi ngang qua việc đóng đinh của con mẹ, để sau cùng đạt tới ánh sáng của sự phục sinh. Áp dụng vào cuộc sống của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, cả đối với con đường đức tin của từng người trong chúng ta cũng không khác. Nó gặp các lúc có ánh sáng, nhưng cũng gặp các chặng trong đó Thiên Chúa xem ra vắng bóng. Sự thanh lặng của người đè nặng trên con tim chúng ta, và ý muốn của người không hợp với điều chúng ta muốn. Nhưng chúng ta càng rộng mở với Thiên Chúa, đón nhận ơn đức tin, hoàn toàn đặt tin tưởng nơi người như tổ phụ Abraham và như Đức Maria bao nhiêu, thì với sự hiện diện của người, Thiên Chúa lại càng khiến cho chúng ta có khả năng sống mọi hoàn cảnh cuộc đời trong an bình và chắc chắn về sự trung thành và tình yêu của người bấy nhiêu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là phải ra khỏi chính mình và các dự án riêng của mình. Bởi vì lời Chúa là ngọn đèn hướng dẫn các tư tưởng và hành động của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cử chỉ Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa hài nhi trong đền thờ theo luật Môi-se có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Nếu chúng ta đọc trình thuật dưới ánh sáng khoa học tin mừng của Chúa Giêsu 12 tuổi, được tìm thấy trong đền thờ, đang thảo luận giữa các bậc thầy, sau 3 ngày tìm kiếm. Đáp lại các lời âu lo của Đức Mẹ và Thánh Giuse, con ơi, tại sao con đã làm cho cha mẹ điều này? Này cha và mẹ đã lo lắng tìm con, là câu trả lời bí ẩn của Chúa Giêsu. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lo các việc của cha con sao? Đức Maria phải canh tân đức tin sâu xa. Mẹ đã nói vâng trong biến cố truyền tin. Mẹ phải chấp nhận quyền ưu tiên của người cha thật của Đức Giêsu. Phải biết để cho người con mà mẹ đã sinh ra ấy được tự do đi theo sứ mệnh của người. Và tiếng có của mẹ Maria đối với ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin lặp lại dọc dài trong suốt cuộc sống của mẹ cho tới lúc khó khăn nhất là lúc của thập giá. Mẹ Maria đã có thể sống con đường này bên cạnh con mẹ với đức tin vững vàng, cả trong đêm đen cũng không mất niềm trông cậy. Trong ngày truyền tin, mẹ bối rối khi nghe các lời của sứ thần. Đó là sự kính sợ mà con người cảm thấy trước sự gần gũi của Thiên Chúa, chứ không phải thái độ của người sợ hãi điều Thiên Chúa có thể xin. Mẹ Maria còn có một thái độ nội tâm khác trước hành động của Thiên Chúa. Đó là gìn giữ mọi sự trong lòng và suy gẫm, như kể trong trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Có thể nói, mẹ giữ chung, để chung, trong tim, tất cả mọi biến cố đang xảy ra cho mẹ, đặt để từng yếu tố, từng lời nói, từng sự kiện vào trong cái toàn thể và đối chiếu, duy trì, bằng cách thừa nhận rằng tất cả đến từ thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ biết nhìn vào chiều sâu để cho các biến cố gọi hỏi, soạn thảo chúng, phân định chúng và chiếm hữu được sự hiểu biết mà chỉ có đức tin mới bảo đảm được thôi. Đó là sự khiêm tốn thẳm sâu của đức tin vâng lời của mẹ Maria, tiếp nhận cả những điều mẹ không hiểu trong hành động của Thiên Chúa, bằng cách để cho Chúa rộng mở tâm trí của mẹ. Lễ trọng Giáng sinh mà chúng ta cử hành mời gọi chúng ta sống sự khiêm tốn và vâng phục này của đức tin. Vinh quang của Thiên Chúa không biểu lộ trong chiến thắng và quyền bính của một vị vua, không rạng ngời trong một thành phố danh tiếng hay trong một dinh thự sang trọng, nhưng đến ở trong cung lòng của một trinh nữ và từ mặc khải trong sự nghèo nàn của một trẻ thơ. Cả trong cuộc sống của chúng ta nữa, sự toàn năng của Thiên Chúa thường hành động trong thinh lặng với sức mạnh của chân lý và tình yêu. Đức tin nói với chúng ta rằng, sau cùng, quyền năng không tự vệ của trẻ thơ đó sẽ chiến thắng tiếng ồn ào của các quyền lực trần gian. Khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả một lễ Giáng sinh tươi vui, an bình. Sau cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn số cuối cùng của sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Ở số 7 cũng là số cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về khoa sư phạm cho những người kiến tạo hòa bình như sau. Cuối cùng, chúng ta thấy cần phải đề nghị và thăng tiến một khoa sư phạm về hòa bình. Điều này đòi hỏi một đời sống nội tâm phong phú, những quan điểm luân lý rõ ràng và giá trị, cùng với những thái độ và lối sống thích hợp. Những hoạt động kiến tạo hòa bình thường kèm theo những thành tựu về thiện ích chung. Những hoạt động này tạo ra những lợi ích cho hòa bình và nuôi dưỡng nó. Những suy nghĩ, lời nói và cử chỉ hòa bình thường tạo ra một tâm thức về một nền văn hóa hòa bình cùng với một bầu khí tôn trọng, yêu thương và thân ái. Vì vậy, cần dạy người ta biết yêu thương nhau, nuôi dưỡng hòa bình và sống cách nhân từ chứ không chỉ bao dung. Một sự khích lệ căn bản đối với thái độ sống này là nói không với hận thù, nhận ra những bất công và chấp nhận những lời xin lỗi, cho dù không tìm kiếm nó, và cuối cùng là biết tha thứ. Trong cách thức này, những lỗi lầm và những thù hận có thể được nhận ra trong chân lý để cùng nhau đi đến sự hòa giải. Điều này cũng đòi hỏi phải không ngừng lớn lên trong khoa sư phạm tha thứ. Thật vậy, sự giữ chỉ có thể vượt qua nhờ sự thiện, và công bình chỉ có thể tìm thấy ngang qua việc bắt chước Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả con cái mình. Đây chắc chắn là một tiến trình lâu dài, vì nó giả thiết một sự tiến triển thiêng liêng, một nền giáo dục về những giá trị cao quý và một cái nhìn mới về lịch sử nhân loại. Cũng cần phải biết từ bỏ thứ bình an giả tạo mà những nỗ tượng thế gian hứa bàn, cùng với những nguy hiểm luôn đi kèm theo với nó. Thứ bình an giả tạo này chỉ làm lu mờ lương tâm và đưa người ta đến một lối sống ích kỷ và dựng dưng. Trái lại, khoa sư phạm về hòa bình ám chỉ đến hoạt động, tình yêu thương, sự liên đới, lòng can đảm và sự kiên định. Chính Đức Giê-xu là hiện thân cho tất cả thái độ sống này trong đời sống của Ngài. Thậm chí, Ngài đã tự hiến mình, đến nỗi từ bỏ chính mạng sống mình. Ngài đã hứa với các môn đệ rằng, sớm muộn gì, họ cũng khám phá ra những điều tuyệt diệu mà tôi đã nói ở trên. Nghĩa là, Thiên Chúa ở trong thế giới và Thiên Chúa của Đức Giê-xu là đứng luôn hiện diện với con người. Ở đây, tôi muốn nhắc lại lời cầu nguyện, lời nguyện xin Thiên Chúa biến đổi chúng ta thành những khí cụ bình an của Ngài, để chúng ta có thể mang tình yêu đến nơi hận thù, đem tình thương đến với người đau khổ, chân lý đức tin vào chốn lỗi lầm. Về phần mình, chúng ta hãy cầu xin chân phước cho An 23, cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo, để ngoài việc quan tâm đến lợi ích vật chất của dân tộc mình, họ còn biết đảm bảo cho người dân món quà quý giá là sự bình an, phá vỡ những bức tường chia cắt, đẩy mạnh mối dây yêu thương lẫn nhau, lớn lên trong sự hiểu biết và sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại mình. Nhờ đó, ngang qua sức mạnh và thần hứng của Thiên Chúa, mọi người dân trên trái đất sẽ kinh nghiệm được tình huynh đệ và sự hòa bình mà họ hằng mong mỏi, sẽ nở hoa và cư ngụ giữa họ. Với lời nguyện này, tôi muốn bày tỏ niềm hy vọng của mình rằng tất cả mọi người sẽ trở thành người kiến tạo hòa bình đích thực. Nhờ đó, thành đô của nhân loại sẽ lớn lên trong sự hòa hợp huynh đệ, trong thịnh vượng và hòa bình. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2012. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã công bố. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013, bản dịch của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu, dòng tên. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghe nói về phong cách rao giảng tin mừng. Đây sẽ là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc, để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ. Thời nay, khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng, noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Theo lý lẽ của đức tin chúng ta, thế giới hoàn toàn có quyền được xem thấy phong cách hành động trong hội thánh và trong các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta, một phong cách hành động như một cộng đoàn và trên cơ sở người với người. Phong cách này đòi hỏi các cộng đoàn tự đánh giá mình trong tư cách một tập thể và từng cá nhân tín hữu, như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói. Song song với hình thức loan báo tin mừng tập thể, các hình thức khác để truyền bá tin mừng, hình thức người với người, vẫn còn giá trị và quan trọng. Không thể để cho sự thúc bách của việc loan báo tin mừng cho đám đông làm chúng ta quên mất hình thức loan báo này. Nó làm cho lương tâm của một cá nhân được chạm tới bởi một lời hoàn toàn kỳ diệu mà cá nhân ấy nhận được từ một người khác. Mục đích của toàn thể tiến trình truyền bá đức tin là xây dựng hội thánh như là một cộng đoàn chứng nhân của tin mừng. Đức Phaolô Đệ Lục quả quyết là cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn của niềm hy vọng đã được sống và truyền thông, cộng đoàn yêu thương huynh đệ. Hội thánh cần phải không ngừng nghe điều mình phải tin, các lý do của niềm cậy trong, giới răn mới của tình thương. Là dân Thiên Chúa ngập chìm trong thế giới và thường bị cám dỗ bởi các ngẫu tượng, hội thánh luôn luôn cần nghe loan báo những kỳ công của Thiên Chúa để cải hóa mình về với Chúa, được người quy tụ lại và kết hợp lại. Tóm lại, điều đó có nghĩa là hội thánh luôn luôn cần được phúc âm hóa nếu muốn duy trì sự mới mẻ, sức bật và sức mạnh để loan báo tin mừng. Các hoa quả của tiến trình phúc âm hóa liên tục này được phát sinh trong hội thánh như dấu chỉ của sức mạnh tác sinh của tin mừng. chúng mang hình thức cụ thể của những lời đáp ứng trước những thách thức của thời đại chúng ta. Các gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ đích thực của tình yêu và sự chia sẻ, với khả năng hy vọng vì sự cởi mở của họ đối với cuộc đời. Cần có những sức mạnh để xây dựng các cộng đoàn có tinh thần đại kết thực sự và có khả năng đối thoại với các tôn giáo khác. Cần có sự dũng cảm để nâng đỡ các sáng kiến cho công bằng xã hội và tình liên đới, đặt người nghèo vào tâm điểm mối quan tâm của hội thánh. Cần biểu lộ niềm vui một cách rõ ràng hơn trong sự hiến dâng cuộc đời mình cho ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến. Một hội thánh truyền bá đức tin, một hội thánh của cuộc tân phúc âm hóa, có khả năng chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh rằng Thánh Thần hướng dẫn mình và biến đổi lịch sử của hội thánh, của cá nhân các Kitô hữu và của toàn thể các dân tộc và các nền văn hóa của họ. Một hoa quả nữa của việc truyền bá đức tin là lòng dũng cảm để lên tiếng chống những bất trung và gương xấu nảy sinh trong các cộng đoàn Kitô hữu, như một dấu hiệu và hậu quả của những lúc mệt mỏi chán chường trong công việc loan báo tin mừng. Các hoa quả khác là can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khả năng tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đồng thời kể lại sự kiện chúng ta luôn luôn cần được cứu rỗi, vì biết rằng như lời Thánh Phaolô dạy, chúng ta có thể nhìn thẳng vào những yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta biết rõ sức mạnh của Chúa Kitô cứu thoát chúng ta. Thực hành sám hối, quyết tâm đi trên con đường thanh luyện và ý muốn chuộc lại những lỗi lầm. Một sự tin tưởng vững vàng rằng niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó cũng là những hoa quả của việc loan báo tin mừng. Trước tiên, nó không ngừng đổi mới các tín hữu, các cộng đoàn của họ, đồng thời đem tin mừng Chúa Kitô đến cho thế giới. Đây là nhiệm vụ phải được chia sẻ cho mọi người dù xa hay gần, và thúc đẩy chúng ta truyền giáo. Vì thế, một trong những câu hỏi được đặt ra là: các chương trình đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào trong việc coi mục tiêu không chỉ là việc chấp nhận chân lý Kitô giáo, mà còn là tạo ra một kinh nghiệm về sự gặp gỡ, hiệp thông thân tình và sống mầu nhiệm Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta có thể rút tỉa ra một sự kiện rõ ràng sau đây. Đó là cảm quan bình dân Kitô về đặc ân này của Đức Maria đi trước các suy luận phò hay chống của thần học và huấn quyền. Thật thế, huấn quyền đã chỉ công khai lên tiếng trong hình thức định đoạt với sự kiện Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854, tức 4 năm trước khi Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Soubirous và mặc khải cho biết mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Tìm hiểu các tài liệu liên quan tới đức tin bình dân này thật không phải là điều dễ dàng. Lý do là vì nó đã không được viết ra thành các văn bản, nhưng chỉ được diễn tả bằng các sự kiện, các sinh hoạt và các sáng kiến thuộc trật tự văn hóa hay nghệ thuật. Rất thường khi chúng ta phải hài lòng với chứng tá gián tiếp do các thần học gia cống hiến, cho dù họ chống hay phò hoặc có thái độ phê phán đức tin bình dân này của các Kitô hữu. Chứng tá đầu tiên liên quan tới nguồn gốc ngoại thường và thánh thiện của Đức Maria được tìm thấy trong tác phẩm mạo thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe thuộc thế kỷ thứ hai. Tác phẩm này kể lại biến cố bà Anna, thân mẫu Đức Maria, đã thụ thai mà không có sự can thiệp của ông Joachim, lúc đó đang ở trong sa mạc. ở đây chúng ta không có một sự kiện lịch sử đáng tin cậy, bởi vì tác giả biên soạn tác phẩm mạo thư không hiểu biết truyền thống Do Thái, và chắc hẳn đã biên soạn sách bên Ai Cập trong một văn thể bình dân và tưởng tượng. Thánh Epifanio và sau này Thánh Bernardo phủ nhận việc bà Anna thụ thai Đức Maria đồng trinh. Tuy nhiên câu chuyện ấy nảy sinh từ môi trường bình dân, chắc chắn chứa đựng các đòi hỏi thần học, và cho dù không xác định việc vắng bóng tội tổ tông nơi Đức Maria, nó diễn tả ý thức trực giác đầu tiên và thần bí đối với sự thánh thiện hoàn hảo và độc đáo của Đức Maria trong chính biến cố thụ thai. Cho tới công đồng Trung Nicea năm 325 đã không có các xác định đặc biệt nào liên quan tới việc Đức Maria không mắc tội tổ tông ngay từ đầu. Nhưng các giáo phụ đã ca tụng rất nhiều Đức Maria là đấng toàn thánh với các tính từ trang điểm người và xác nhận tư tưởng cao quý mà dân Kitô có đối với người. Trong cuộc tranh luận với bè phái Pelagio, sự hoàn thiện và phẩm giá ấy của Đức Maria trở thành một giả thiết được Pelagio đề cao và được Giuliano thành Eclano và chính Thánh Agostino tán đồng. Nghĩa là lòng đạo đức bình dân Kitô thừa nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trước hai người khẳng định sự thụ thai vô nhiễm, nhưng không đặt để nó trong một bối cảnh đặc ân và tùy thuộc Chúa Kitô, Thánh Agostino phản đối, vì muốn rằng vì danh dự của Chúa khi nói về tội lỗi thì tuyệt đối không được để cho Đức Maria bị liên lụy. Đàn khác giáo lý cổ xưa của thánh nhân cho rằng linh hồn con người không được Thiên Chúa tạo dựng cho từng người, nhưng được cha mẹ thông truyền qua việc truyền sinh, và nguyên tắc công bằng liên quan tới sự cần thiết của ơn cứu độ ngăn cản Thánh Agostino chấp nhận rằng Đức Maria là một luật trừ. Dầu sao đi nữa, thánh nhân phản bác lời tố cáo người là đặt để Đức Maria dưới ma quỷ là điều lương tâm Kitô kinh tởm khi phải chạy tới ơn thánh tái sinh trong một kiểu diễn tả nổi tiếng nhưng hàm hồ. Thánh Agostino viết, chúng ta không giao Đức Maria cho ma quỷ vì sự sinh ra của người, nhưng chính vì điều kiện đó đã được tháo cởi bởi ơn thánh của sự tái sinh. Trong lập trường tiêu cực của Thánh Agostino đối với sự vô nhiễm nguyên tội vì các lý do thần học, nhưng vẫn lưu ý tới lòng đạo đức bình dân, chúng ta nhận thấy sự đối nghịch giữa giáo lý của các người thông thái và trực giác của người dân thường. Sự đối nghịch này sẽ được giải quyết với chiến thắng của trực giác bình dân của tín hữu. Vai trò lôi kéo của dân Kitô trong sự chín mùi thần học về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã được vài thần học gia làm chứng. Một cách rõ ràng bắt đầu từ thế kỷ thứ 11, người ta minh nhiên thái độ gia tăng của tín hữu ban đầu cử hành lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội một cách tươi vui mà không có vấn đề. Tiếp đến đức tin bình dân của họ coi việc khước từ đặc ân ấy là một gương mù gương xấu. Và sau cùng họ mạnh mẽ phản ứng chống lại những người cho rằng Đức Maria cũng mang tội tổ tông như mọi người trong gia đình nhân loại. Trong khảo luận về việc thụ thai Đức Maria đồng trinh, tu sĩ Esmero, môn sinh của Thánh Anselmo, đối chọi lòng đạo đức đơn sơ tinh tuyền và sự khiêm tốn của những người nghèo tươi vui cử hành lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với sự thông thái cao hơn và việc tra cứu có giá trị của các giáo sĩ hay giáo dân giàu có, hủy bỏ ngày lễ này và tuyên bố rằng nó thiếu nền tảng. Dĩ nhiên là học giả Esmero bênh vực lập trường của các tín hữu đơn sơ vì Thiên Chúa thông truyền cho họ, chứ không thông truyền cho các kẻ kiêu ngạo, và xúc động vì sự trìu mến của lòng sùng mộ và đạo đức chân thành của họ đối với mẹ Thiên Chúa, học giả tuyên bố rằng Đức Maria khỏi mọi tội lỗi. Năm 1435, trong công đồng nhóm tại Basel, kinh sĩ Giovanni thành Romiroi nại vào lòng sùng mộ bình dân như lý do đầu tiên khiến cho các nghị phụ chấm dứt cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Và như thế người ta đã tránh cho dân Kitô khỏi bị vấp phạm và thương tổn khi nghe các thần học gia khẳng định rằng Đức Maria cũng bị ô nhiễm bởi tội tổ tông. Dọc dài các thế kỷ, đức tin Kitô bình dân liên quan tới việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được xác nhận, mặc dù có sự chống đối từ phía nền thần học của các nhà thông thái. Vào thế kỷ 16, Melchior Cano, tu sĩ dòng Đa Minh, đòi cho các nhà thần học thông thái khôn ngoan và chuyên môn quyền phân định sự thật hay sự sai trái của các đề nghị liên quan tới đức tin. Linh mục Cano phải thừa nhận rằng nếu nhiệm vụ phân định này thuộc dân chúng thì vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được giải quyết từ lâu rồi. Vì vừa nghe khẳng định rằng Đức Maria cũng bị nhiễm tội tổ tông thì họ cảm thấy bị quấy phá, đả thương và bị tra tấn. Còn hơn thế nữa, bên Tây Ban Nha không thể nói lên ý kiến đó từ tòa giảng, bởi vì dân chúng sẽ phản ứng bằng cách sầm sì lẩm bẩm chống lại các vị giảng thuyết, có khi ồn ào và bằng cả bạo lực nữa. Nếu Dionigi Certosino đã nói lên tiếng kinh khủng trước việc gán tội tổ tông cho Đức Maria, thì học giả Vasquez thừa nhận rằng niềm tin nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã trở thành một sự kiện đại đồng và ăn rễ sâu nơi tâm lòng các tín hữu. Niềm tin đó lớn mạnh và cổ xưa qua các thế kỷ, đến độ không có ai có thể tách rời nó hay di chuyển được nó khỏi tín hữu. Niềm tin bình dân ấy được diễn tả ra trong thế kỷ 17 với việc thành lập các huynh đoàn khác nhau có tên gọi là vô nhiễm nguyên tội, với các lời cầu được thêm vào vài kinh cầu như trinh nữ thánh được giữ gìn. Với việc dâng kính các nhà nguyện hay bàn thờ cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cũng như với nhiều kiểu diễn tả nghệ thuật, điển hình như 25 bức tranh của họa sĩ Murillo. Đặc biệt vào thế kỷ 17, nảy sinh trong các đại học cả một phong trào thăng tiến giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với lời thề bảo vệ nó cho tới chỗ đổ máu. Đại học đầu tiên đưa ra lời thề đổ máu, đó là Đại học Granada bên Tây Ban Nha năm 1617. Sau đó, tới phiên các đại học khác tại Tây Ban Nha và vài đại học bên Italia. Hành động này được phổ biến nhanh chóng trong các dòng tu, giữa các thánh, cũng như giữa các huynh đoàn và tín hữu. Nó cũng khơi dậy một cuộc tranh luận kéo dài, bắt đầu với học giả Muratori, chống lại lời thề hứa đổ máu để bảo vệ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong nhiều tác phẩm vô danh, học giả Muratori đã tấn công lời thề hứa này, và coi nó là điều bất cẩn, một lỗi nặng nề và được gợi hứng bởi lòng sùng kính không được soi sáng. Thật thế, không được phép liều mạng vì một ý kiến như ý kiến Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã không được huấn quyền công bố như tín lý. Luận thuyết của học giả Muratori đã khơi dậy nhiều thuẫn đỡ tại nhiều nước khác nhau bên Âu Châu. Sự bênh vực hữu hiệu nhất đến từ Thánh Alfonso de Liguori. Thánh nhân phản đối việc coi giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một ý kiến tùy nghi, vì có hai lý do bảo đảm cho giáo lý này. Thứ nhất là sự đồng ý của các tín hữu, và thứ hai là việc cử hành lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vì thế lý luận của học giả Muratori bị đánh bại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con và thập giá mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con bác thân giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một vị hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một cận thần. Nhà vua phán rằng, ngươi đã có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại, thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi. Viên cận thần nhảy lên ngựa, phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có thêm nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khỏe kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Lúc bấy giờ hắn lẩm bẩm, tại sao ta tham lam quá độ như thế? Ta tận sức để có được nhiều đất đai, bây giờ thì gần chết rồi, ta chỉ mong có được một thước đất để chôn cất mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, có một danh nhân đã nói rằng, người đã từng chết thì chưa chắc người đó đã từng sống. Và đúng là như thế. Không phải ai trong chúng ta cũng hiểu và thi hành trọn vẹn cái động từ sống trong cuộc đời của chúng ta một cách đúng nghĩa. Có người tưởng sống chỉ là phủ sóng trên hai vùng, đó là kiếm tiền và tiêu tiền. Có người lại tưởng sống là an nhàn hưởng thụ, cũng không ít người trong chúng ta nghĩ rằng sống là loạn xạ lăng nhăng, điên cuồng vào công việc để tranh giành ảnh hưởng, để kiếm tìm bổng lộc và vị thế. Vâng, nếu chỉ đơn điệu khoanh tròn một phạm trù nào đó và chỉ sống trong phạm trù được khoanh, thì đó là một lối sống lệch lạc. Vì cuộc sống phải là một bản hòa tấu có đủ mọi cung bậc và những khoảng lặng khác nhau. Chúng ta cũng thế, ta cần làm việc và cũng cần nghỉ ngơi, cần sáng tạo cống hiến nhưng cũng cần phải biết tận hưởng, phải biết kiếm tiền và cũng phải biết tiêu tiền một cách hợp lý và khôn ngoan. Biết nâng niu những giá trị vật chất thì cũng phải biết nuôi dưỡng và trân trọng những giá trị tinh thần và tâm linh. Sống phải có lý trí và cũng phải có cả tình cảm, có bạn bè, xã hội thì cũng phải có gia đình. Nếu ta thiếu đi một trong những yếu tố ấy, đều làm cho chúng ta có một cuộc sống đầy bất an, ngột ngạt, căng thẳng, và chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy vô vị, vô nghĩa và trống rỗng trong cái vô thường của kiếp người. Louisa May Olcott đã nói rằng, hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui và tuổi già không có nhiều hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. Có thể nói, đây là một lối sống quân bình. Xã hội văn minh ngày nay đã quay rất nhanh, khiến tất cả những ai đang tồn tại trong xã hội này, nếu không tỉnh táo và biết làm chủ, đều bị cuốn vào gia tốc khủng khiếp ấy. Và khi đó, chúng ta chỉ có đủ thời gian để lướt đi trên bề mặt cuộc sống mà không có khả năng sống đủ chiều sâu, nhìn đủ chiều cao, thấy đủ chiều rộng kỳ diệu của cuộc đời này. Vì thế, cần lắm một sự cân bằng và hòa điệu giữa những chiều kích đa phương của hành trình làm người của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng cho chúng con món quà sự sống. Xin cho mỗi người chúng con biết nâng niu món quà ấy và cũng biết sống sao cho đúng nghĩa với sự sống quý báu mà chúng con đã được ban tặng, để sau khi chào cuộc đời lần cuối, chúng con không phải thốt lên, giá mà tôi được sống lại lần thứ hai. Amen.
cuộc sống của tháng năm dài, tương lai nào ai biết. Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Có bao người mong tình thương mến thương, cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.